Bài 131 là ngày Thượng Đường. Pháp môn của ta do Phật truyền trao, chẳng luận thiền định, tinh tấn, chỉ đạt trí chi kiến Phật. Tức tâm là Phật, tâm Phật chúng sanh, phiền não Bồ Đề, tên tuy có khác, nhưng thể vốn đồng. Các ông phải biết, tâm linh của chính mình, thể lìa đoạn thường, tánh không như sạch, lặng lẽ tròn đầy, phàm thánh không hai, ứng dụng chẳng cùng. Rời tâm ý thức ba cõi sáu đường, chỉ từ tâm hiện, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, đâu có thật sanh, thật diệt. Các ông, nếu hay rõ biết như thế, thì không có chỗ nào mà chẳng đủ. Đây là ngài nhấn mạnh đến cái chỗ gọi là kiến tánh minh tâm thôi. Phải thấy được tự tánh, sáng được tự tâm của mình, đó là cái chính thôi. Cho nên mọi cái tạo tác đều là vô thường hết. Cho nên ngài nó không có lượng đến thiền định, đến tinh tấn, nghĩa là đó là cũng là một cái tạo tác, mà đã có tạo tác thì cũng đều là vô thường hết. Tất cả những cái thứ có ra đó đều gốc từ tâm mà hiện thôi. Cho nên nếu mà ngộ được cái gốc này á, thì liền sáng tất cả thôi. Mọi cái lập bài ra đều là phương tiện, cũng không mắc kẹt trên những cái tên. Cho nên là tâm Phật chúng sanh, phiền não Bồ Đề á, cũng đều là những cái tên, thì cái tên khác nhưng mà cái thể cũng vốn đồng. Đồng là sao? Dù là nói là tâm, nói là Phật, nói là chúng sanh, nói phiền não, nói Bồ Đề, không? Thì bao nhiêu cái tên đó, nhưng mà nó đồng mà. Đồng một thể, thể gì? Đồng một thể là thể giác thôi. Tức là đồng một thể giác thôi. Nếu mà trong cái thể giác đó mà mê á, thì gọi là chúng sanh, mà ngộ được thì đó là Phật ấy, thì cũng là cái thể giác đó thôi. Cũng vậy, cái thể giác đó nó còn ở trong mê, ứng dụng trong cái phân biệt thì gọi là tâm. Nếu mà giác thì gọi là Phật, sống ở trong cái phân biệt, cái sanh diệt, đó là chúng sanh, gọi là phiền não. Còn giác ngộ thì đó là Bồ Đề, cũng là một cái thể giác đó thôi. Chứ không có ngoài cái thể giác đó mà riêng có cái gì khác nữa. Thì như vậy là mình phải khéo để mà thấu qua được những cái tên đó, mà thấy suốt được cái chỗ vốn đồng đó. Thì như vậy, còn nếu mà chưa mà thấu suốt được cái chỗ vốn đồng đó, chưa thấu suốt được cái gốc đó, thì dù cho mình đạt được cái gì cũng là chưa khỏi cái tình mê. Tất nhiên là nếu mà còn mà nằm ở trong dòng của tâm ý thức thì tức là cũng còn nằm ở trong cái gọi là cái sanh diệt, cái phân biệt đối đãi. Bởi vì mà nó thường mình gọi là tâm ý thức, nhưng mà tâm ý thức đó cũng có là cái gì? Tâm thì là chứa nhóm, ý là chấp ngã, thức là phân biệt, thấy không? Thì tuy là nói ba cái tên đó nhưng mà nó cũng là đồng một cái thể giác vậy thôi, chứ cũng không ngoài cái thể giác. Khi mà mê á thì nó thành ra có cái sai biệt, chưa tiêu được cái sai biệt đó thì liền mắc kẹt trên ba cái tướng. Mà đã mắc kẹt ở trên ba cái tướng đó thì tức là ngay nơi đây thì mình thấy nói là tâm mình, nói là ý mình, nhưng mà phía đằng sau á cũng còn có cái gì đó, tức còn có cái gì đằng sau đó. Còn nếu mà ngay nơi cái sanh diệt này mình phải khéo để mà nhận cho ra, cho thấu cái không sanh diệt đó, lấy đó để mà làm cái nhân tu hành đó, thì đó mới gọi là không có làm lạc, mà đó mới gọi là cái nhân chân chính, đó gọi là mới gọi là có cái chánh tri kiến. Cho nên ở đây thì ngài nhấn mạnh đến chỗ đó để thấy rõ là đạt được cái tri kiến Phật đó, sáng được cái tự tâm, thấy được cái tự tánh chân thật đó, thì cái đó là lấy cái đó làm cái gốc để mà tu hành chính. Rõ được cái chỗ đó thì nghĩa là nơi đây, nơi mình đó nó đủ hết, chứ không có thiếu gì, không phải là cầu gì cái bên ngoài nữa. Thì bây giờ ở trong chúng có ngài đạo ngộ, ngài bước ra ngày thưa, Ý chỉ Tào Khê, người nào được? Sư đáp, người hội Phật Pháp được. Thì Đạo Ngộ mới thưa, vậy chứ thầy được chăng? Sư đáp, ta chẳng được. Thì Ngài Đạo Ngộ mới thưa, vậy chứ vì sao chẳng được? Sư đáp, ta chẳng hội Phật Pháp. Hỏi là hỏi ý chỉ Tào Khê. Thì hỏi ý chỉ Tào Khê, người nào được? Thì sư đáp là người hội Phật Pháp được. Nhưng mà như vậy, thì nếu mà người ngoài á, nghe nói hội Phật Pháp được, thì liền tưởng, tưởng có cái để được. Nghe nói hội Phật Pháp nè, nghe nói hội thì liền chấp có được. Chấp có được thì tức là liền bị mê. Cho nên mới nghe nói vậy thì Ngài Đạo Ngộ liền hỏi với thầy được chăng? Nhưng mà ngay cái câu hỏi này á, thì mình thấy được đã kẹt cái gì chưa? Câu hỏi đó là đã kẹt rồi á. Đúng ra thì sao, ta được hay là chẳng được thì có dính dáng gì việc của ông? Mà ông hỏi là được, cho nên hỏi thầy được chăng á, là câu hỏi đó là mình thấy đã kẹt rồi. Ngài được hay chẳng được thì đó là việc của Ngài, có dính dáng gì đến người? Cho nên Ngài chỉ nói ta chẳng được thôi. Đó là để phá cái niệm mà chấp của cái người đối tượng. Thì Ngài Đạo Ngộ mới nói, như vậy thì vì sao chẳng được? Thì sư mới đáp là ta chẳng hội Phật Pháp. Để thấy rằng như vậy là đây là cái chỗ tự chứng thôi. Phải bật hết mọi cái sở tri, mọi cái kiến giải, không có thể đến được ở chỗ này. Cho nên ở trên á, thì Ngài nói hội Phật Pháp được. Nhưng mà với Ngài á, thì Ngài nói ta chẳng hội Phật Pháp. Chứ còn không khéo á, thì rồi cái lời đáp nó cũng lại mắc kẹt. Ngài Đại Điên, Ngài mới hỏi, đây là qua Đại Điên, người xưa nói có, nói không đều là phỉ báng, thỉnh sư dẹp trừ. Tức là nói có, nói không đều là phỉ báng thôi, vậy thỉnh sư dẹp trừ. Cái câu này nếu mình không khéo thì cũng bị ngôn ngữ lừa luôn. Nghe nói có không mà không phải, thì bây giờ phải dẹp trừ. Nhưng mà nếu mà có cái niệm để mà dẹp trừ á, thì sao? Cho nên hãy có trừ á, thì cũng là chưa rời khỏi có không. Nếu có trừ á, thì tất nhiên là cái gì trừ cái gì, cho nên cũng là không rời có không. Cho nên sư đáp rất là khéo, một vật cũng không thì trừ cái gì? Thì đây đáng lẽ là phải xuống hàng á. Sư đã hỏi lại, bây giờ dẹp hết cổ họng môi lưỡi, đem cái nói lại xem. Dẹp hết cổ họng môi lưỡi đem cái nói lại xem. Thì vậy mình bây giờ dẹp hết những cái cổ họng môi lưỡi này, làm sao nói, đem cái nói lại coi. Ngài Đại Điên, Ngài thưa không cái ấy. Nhưng mà như nói đáp như vậy đó thì sư chấp nhận, bảo nếu thế ấy thì ông được vào cửa. Thì như vậy là sao? Nếu mà nghe nói là dẹp hết cổ họng môi lưỡi đó, thì rồi cái thì mình im lặng. Im lặng thì sao? Nếu mà trong đây mà kẹt một bên nói hoặc là kẹt một bên im thì cũng là chưa rời khỏi môi lưỡi, thấy không? Nói thì cũng đâu có rời khỏi môi lưỡi, im thì cũng đâu có rời khỏi môi lưỡi. Nếu mà người mà thật sự mà đạt được cái chỗ này á, thì phải sao? Nói nhưng mà không có dính môi lưỡi á, thì đó mới là hay. Tức là vẫn nói nhưng mà không có dính môi lưỡi, nói mà không có kẹt ở trong cái ngôn ngữ. Cho nên phải thấy được, gọi là đạt được cái ý ngoài lời, thì đó mới là cái người khéo. Chứ còn không á, thì rồi dù nói hay là dù im thì cũng vẫn là mắc kẹt. Ngài Đạo Ngộ, Ngài đã hỏi tiếp, vậy thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp, chẳng được, chẳng biết. Đạo Ngộ hỏi thêm, lại có chỗ tiến lên hay không? Sư đáp, hư không dài, chẳng ngại mây trắng bay. Thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì chỉ đáp là chẳng được, chẳng biết thôi. chính cái câu này ở trong nhà thiền là gọi là các ngài đáp mà để mà dừng cái suy nghĩ, dừng cái phân biệt thôi, chứ không có đáp để cho mình hiểu. Đại ý Phật pháp đó là cái chỗ mà mọi người mình gọi là phải tự mình nhận, thầm nhận mình sống dậy, vượt ngoài cái gọi là những cái tình thức suy nghĩ phân biệt, từ đó mới gọi là cái chỗ chân thật. Còn không khéo á, thì mình cứ giải thích theo cái thường tình để cho người ta hiểu đó, thì cái đó cũng là cái kiến giải thôi chứ không phải là thật. Cho nên ở đây thì ngài đáp là chẳng được chẳng biết, mà ở chỗ ngài Lâm Tế á, thì ngài gọi là bị ăn gậy á, cũng là cái câu hỏi này. Nghĩa là đáp nhưng mà không có cho mình có chỗ để khởi hiểu, cho nên cái chẳng được chẳng biết này cũng giống như là một cái tiếng hét vậy thôi, không có chỗ cho mình đoán. Nhưng mà như vậy á thì ngài đạo ngộ, ngài đại nghi, vậy thì có chỗ để mà tiến lên hay không? Không được, không biết gì hết thì có chỗ để tiến lên hay không? Thì nếu mà trong đây càng cố để hiểu thì mình sẽ sao? Càng cố để hiểu đó thì càng trôi theo gọi là mây trắng. Đây ngài đáp hư không dài, chẳng ngại mây trắng bay. Nếu mình cố hiểu, cố để biết, đó là mình trôi theo mây trắng thôi. Mà cái khéo á, là ngay đây dừng lại thì hư không thênh thang vô tận. Hư không thì dài, thì nó đâu có ngại gì mây trắng bay, nhưng mà mình lại cứ theo mây trắng để mà trôi đó thì nó uổng. Ngay đó dừng lại thì đầy đủ mà sống mà chân thực trong cái chỗ hư không thênh thang vô tận. Thì cái đó là cái chỗ mà mỗi người của mình đó, tùy mình muốn sống với cái nào đó là sống. Cho nên hư không thì nó dài thênh thang, mây trắng thì nó coi như là chợt tụ chợt tan vậy thôi. Theo mây trắng để mà lang thang, không bằng dừng lại, sống ngay cái hư không mà thênh thang đó, thì cái đó là mới là cái khéo. Tăng hỏi thế nào là giải thoát, sư đáp ai trói buộc ngươi, hỏi thế nào là tịnh độ, thì ai làm nhơ ngươi, thế nào là niết bàn, ai đem sanh tử cho ngươi. Đó là đây là để ngài muốn đánh thức cho tất cả mọi người cũng như ông tăng ở đây, là mình phải vượt qua mọi cái cặp đối đãi, thì ngay đây á đủ tất cả, chứ không khéo thì tự mình sẽ gọi là chối lấy mình thôi. Giải thoát hay là tịnh độ hay niết bàn đó thì nó cũng là những cái danh từ đối đãi. Giải thoát thì đã đối với triền phược, tịnh độ thì đối với quế độ, niết bàn thì đối với sinh tử, đó là những cặp đối đãi. Mình phải khéo vượt qua những cái danh từ đó, thì ngay một niệm hiện tiền ở đây á thì đủ tất cả. Trong một niệm hiện tiền này mình vừa có động niệm thì tức liền là nó liền có chia ra từng cặp liền. Còn cũng ngay một niệm này mà sống trở lại trước khi động niệm mà nhận lấy đó thì liền xong. Cho nên là chớ có theo cái danh mà khởi cái tưởng, nghe nói giải thoát thì mình liền tưởng đến có một cái cảnh giới gì đó để giải thoát, nghe nói tịnh độ cũng liền bám vào đó tưởng đó có một cái tịnh độ gì đó để mình hướng đến, nghe nói niết bàn thì cũng liền tưởng đến có một cái cõi niết bàn để cho mình đạt đến. Thì như vậy đó là theo danh mà khởi tưởng, mà theo danh khởi tưởng thì tức là tự mình lại trói mình vào trong những cái đối đại đó. Cho nên ở đây ngài đáp bằng cái cách đáp ngược lại đó, là để cho thấy rõ những cái này cũng là cái danh từ đối đại không thật. Qua được cái niệm mà phân biệt đối đại đó thì ngay đây sống ngay cái tự tánh chân thật đây, thì đó là giải thoát, là tịnh độ, là niết bàn. Cho nên nói là Nói như vậy đó không có nghĩa là phá bỏ, không có giải thoát, không có trình độ, không có niết bàn. Người ta hiểu như vậy, mà để đây là phá cái niệm mà mình chấp trước, mắc kẹt vào trong những cái danh từ, những cái đối đãi đó, thì mình mới sống thật sự là giải thoát, thật sự là tịnh độ, là niết bàn, chứ không phải là nói như vậy là phá bỏ hoàn toàn, thành không ngơ, không có gì hết. Sư hỏi khách tăng mới đến, thì ông tăng mới đáp, từ Giang Tây đến. Thì sư hỏi vậy chứ, thấy Mã Đại Sư chăng, tức là Mã Tổ chăng? Thì ông tăng đáp, thấy. Sư bèn chỉ khúc gỗ, bảo Mã Đại Sư sao giống cái này. Ông tăng không đáp được. Nếu mình đáp sao, Mã Đại Sư mà giống khúc gỗ hả? Cho nên ở đây mình mới thấy rõ, ở cái lúc đầu thì ông tăng đáp giống cũng như hay, hỏi là từ ở đâu đến, thôi từ Giang Tây. Thì ngài hỏi chứ có thấy Mã Đại Sư chăng, thì ông đáp thấy. Mình tưởng là như vậy là ông chắc ông cũng có thấy thiệt rồi, thấy không? Ông đáp giống như quyết định, có thấy rõ ràng. Nhưng mà gạn lại thì không phải. Sư chỉ khúc gỗ bảo là Mã Sư sẽ giống cái này thì ông không đáp được. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là ông nhầm ở trên cái khúc gỗ mà khởi hiểu, thấy không? Nghĩa là ngài chỉ khúc gỗ đó để mà gạn lại. Thì nếu mà mình thật sự mà thấy Mã Tổ á, không? Thì phải thấy cái gì kìa, không? Vượt ngoài cái khúc gỗ kìa. Còn này lại nhầm ở trên cái khúc gỗ đó mà khỏi hiểu, cho nên là bị nó chướng là phải rồi. Cho nên là không có đáp được là mờ mịt, không? Còn nếu mà phải ngay đó mà mình thấy thấu qua cái khúc gỗ đó, không? Thì rõ được cái câu sao giống cái này đó, không? Thì cái này đâu hẳn là khúc gỗ, khúc củi. Sao giống cái này á, cái này thì ngài muốn nói đó, đâu có hẳn là cái này là cái khúc củi đâu. Để với cái này là cái gì? Thấy được ở chỗ đó thì nghĩa là dù cho nói giống hay là chẳng giống cũng không có ngại gì hết. Bởi vì cái này nó không hẳn là cái khúc củi. Cho nên thì nói Mã Đại Sư giống cái này đó thì đúng rồi. Thì không có mắc kẹt. Còn chính là mắc kẹt trên cái khúc củi đó, cho nên đời đáp không được, mà bị cái khúc củi đó nó làm chướng mình. Đó là một cái đoạn. Thôi tới đây thì mình nghỉ. Nguyện đem công đức Phật đàng.